chạy chạy đi tìm à, nghe nói tới bản tâm thì mình chạy đi tìm, chạy kiếm hoặc là suy nghĩ hỏi à, cho nên đó là cái gọi là cái lầm lẫn, phải không à, vì vậy cho nên rõ như vậy đó thì ai đã là sanh ra đã có sống trên cõi đời này thì đều có bản tâm hết, có cái tâm thể hết à, à, nhưng mà có khi hỏi đến thì nói là không à, hỏi đến không biết à, bởi vậy mà chính ngài xưa là ngài Đại Điên đó, ngài có lần mà khi mà chưa mà tỏ ngộ đó, đến chỗ ngài Thạch Đầu để mà học đạo thì cũng có lần cũng bị quả cái kiểu đó đó. Nghĩa là đến ngài Thạch Đầu thì ngài Thạch Đầu ngài hỏi vậy chứ, ông hãy nói là cái gì là tâm của ông à, ngài Thạch Đầu ngài gạn đó, gạn hỏi cái gì là tâm của ông, thì ngài Đại Điên ngài thưa nói năng đó, đó là tâm. Bây giờ thấy đáp có hay không? Nói năng là đó là tâm, hay không? À, thì bị ngài Thạch Đầu ngài nạt ngài đuổi ra thì ngài ra, nhưng mà nó cũng còn thắc mắc, cho nên hơn một tuần lễ sau thì ngài Đại Điên đó ngài lại đến ngài hỏi như vậy. Thì trước đó đó thì cái đó nó chẳng phải vậy, thì trừ ngoài cái này á thì cái gì là tâm, trừ ngoài cái nói năng là cái gì là tâm. À, thì ngài Thạch Đầu ngài bảo trừ ngoài nhướng mày chớp mắt đó thì ông ấy đem tâm lại, nghĩa là trừ ngoài cái nhướng mày là cái chớp mắt đó, không thì ngoài cái đó là ông đem tâm lại. Thì quý vị thấy sao đem lại, trừ ngoài này lấy cái gì đem? À, thì ngài đáp rằng không tâm có thể đem lại, ngoài nhướng mày chớp mắt này lấy cái gì đem lại, cho nên ngài nói không tâm có thể đem lại. Thì ngài Thạch Đầu ngài bảo nguyên lai á, nó vốn là có tâm thì sau lại nó không tâm, nếu mà nó không tâm thì trọn đồng với không rồi sao, tức là chia bay rồi à. Thì ngay đó ngài liền tỏ ngộ. Thì như vậy thì quý vị thấy như vậy là có tâm hay không có tâm và nó ở đâu? Ngài nói là nói năng đó là tâm thì nói hay không, không tâm thì lấy gì nói năng, phải không? Nhưng mà nếu nhận nói năng là tâm thì sao à. Cho nên ngài Thạch Đầu ngài nạt ngài đuổi ra rồi thì sau đó thì ngài mới thắc mắc, ngài cũng hơn tuần sau là cũng ôm ấp cái chỗ đó, cho nên không hiểu nổi, nói vậy chứ vậy thì trừ ngoài cái này á thì cái gì là tâm, không trừ ngoài cái nói năng này thì lấy gì gọi là tâm à. Thì ngài Thạch Đầu ngài không trả lời liền mà ngài bảo với này gạn lại cái, nghĩa là trừ ngoài cái nhướng mày chớp mắt đó, cái biết mà động này nè, không nhướng mày chớp mắt đó, thì bây giờ ông ấy đem tâm lại để xem. Thì ngài chắc cũng giống như mình là thôi, ngoài cái này thì lấy tâm ở đâu mà đem lại, cho nên ngài nói không tâm có thể đem lại. Thì ngài Thạch Đầu ngài mới bảo nếu mà không tâm thì vậy thì giống như cây đá rồi, nguyên lai là có tâm mà tại sao nó không tâm, cho nên không tâm thì giống đồng với không rồi thì như sao. Thì như vậy thì ngay đó thì ngài tỏ ngộ à. Còn quý vị thì trong đây tỏ ngộ được chút nào? Đó, biết nói năng, biết những ngoài cho mắt, nếu mà không tâm á, thì lấy cái gì mà biết làm những chuyện đó à, quý vị kiểm lại coi, không tâm là cái gì mà biết làm những cái chuyện đó à. Nhưng mà nếu nhận cái tướng nói năng, nhận cái tướng nhướng ngoài cho mắt á, thì sao à, nhận cái tướng đó là cái tướng sanh diệt, phải không? Bởi vì nói năng thì có khi nói khi im, nhướng mày cũng vậy, có khi nhướng có khi không nhướng, thì vậy tức là tướng sanh diệt rõ ràng. Nếu nhận cái đó là tâm á thì ví dụ như mà lúc mà chết nằm cứng đơ rồi thì sao? Lấy gì nhướng ngoài trước mắt đó. Cho nên chỗ đó là chỗ rất là tế nhị, thấy không? Nếu mà không tâm thì không thể mà làm những cái chuyện đó, nhưng mà nhận những cái đó làm tâm thì chưa phải đó, phải không? Mà phải nhận sao? Phải nhận thấy rõ ngay từ cái đầu nguồn mà nó phát ra những cái tướng đó đó, thì cái đó mới là cái người khéo. Tức là từ cái chỗ cái nguồn mà nó phát ra mọi cái tác dụng đó đó, thì cái đó mới chính là tâm thể được, phải không? Cho nên chỗ đó phải cần chín chắn à. Cho nên chỗ này nhiều khi ngoại đạo à, hồi xưa thời Phật đó à, thì họ chỉ nhận thấy cái chỗ này thôi, cho nên rồi mà họ cũng nói giống tức là nói về thần ngã đó, cho nên nó thần ngã, do có thần ngã bên trong cho nên nó mới có à, hướng ra, nó mới có khởi ra, nghĩa là cử động giơ tay giơ chân cũng nhướng mày chớp mắt rồi à, thì vậy mình nói nhướng mày chớp mắt thì cũng tâm nó khởi ra, thì giống như thần ngã ngoại đạo rồi sao Nhưng mà đây là phải thấy được, thấy được cái tận đầu nguồn rồi phát ra mọi cái tác dụng đó, đó. Còn những cái tác dụng đó là những cái sanh diệt, phải không? Khi có khi không. Còn cái đầu nguồn nó phát ra đó thì những cái này á, có khi nó diệt, nhưng mà cái nguồn mà nó phát ra này thì nó không diệt, cho nên nó có thể phát ra chỗ khác. Đó, thì cái đó mới là cái mà là thật. Là thì thấy được như vậy đó thì mới là cái khéo, phải không? Như vậy thì quý vị thấy được tâm chút nào chưa? Bởi vì chính ở chỗ này rồi có một lần khác, cái này đi thăng trở lại về xưa chút nữa, thì như là quý vị mà có học gọi là sử ba vị tổ đó, thì ngài tổ Tăng Già Nan Đề đó, một hôm thì ngài sao nhân gió thổi ở trước, gọi là trước điện Phật đó, cái tiếng linh nó cua, tiếng linh giống như mình mấy cái mà nó treo ở cái cửa đó nó cua, thì tổ mới hỏi ngài Già Gia Sa Đa, hỏi sao là linh kêu hay là gió kêu, phải không? Nó kêu vậy là linh kêu hay là gió kêu? Là thì ngài Già Gia Sa Đa ngài đáp sao? Chẳng phải linh kêu, cũng chẳng phải gió kêu, mà tâm con kêu. Phải không? Mà tâm con kêu là thì ngài, nhưng mà như vậy thì ngài còn, mình thấy đáp vậy cũng hay hay rồi, không? Nhưng mà ngài Tăng Già Nan Đề ngài còn gán thêm một cái nữa. Hỏi vậy chứ tâm như thế nào? Hỏi tâm kêu như vậy thì tâm như thế nào? Thì ngài đáp đều lặng lẽ. Thì như vậy thì ngài tổ mới là chịu. Đó. Thì như vậy quý vị thấy tâm kêu như thế nào? Nếu không phải là cái người mà thật sống, gọi là sống luôn luôn với chính mình á, thì khó mà có thể đáp được như vậy. Bởi vì thường với cái người thường sống mà gọi là sống theo cảnh, theo duyên á, thì hỏi như vậy là tức là sao? Hoặc là đáp linh kêu, hoặc là gió kêu thôi, phải không? Còn này là luôn luôn ngài có sự sống chân thật nơi đây, cho nên ngài mới đáp là tâm con kêu, phải không? Nhưng mà đáp như vậy đó, tổ Tăng Già Nan Đề ngài cũng còn ngại, còn phải gạn thêm, bởi vì nhiều khi sợ rằng học lớn cũng nói được, phải không? Bởi vì mình bây giờ mình học mình nhớ là mai mốt ai hỏi mình cũng nói được như vậy, phải không? Cũng nói tâm con kêu được vậy thì chưa biết thứ thiệt thứ giả, phải không? Đó. Thì phải gạn thêm cái nữa, tâm như thế nào là cái này là mới cái căn bản, phải không? Sống được thì mới nói được này, chứ còn cái kia thì có thể nói được, nhớ nói được, còn cái này đó tâm như thế nào đó nói là sao cho chúng đó, phải không? Đó. Bởi vậy cho nên rồi ngài đó đều lặng lẽ thì tổ mới gật đầu. Như vậy thì quý vị thấy ý nghĩa sao? Mà vậy là có tâm hay không có tâm? Đó. Nghĩa là gió thổi thì cái linh nó động thì nó vang ra tiếng kêu, phải không? Thì có gió có linh trở thành ra tiếng kêu, nhưng mà nếu mà không tâm á thì cái gì mà biết tiếng kêu đó, phải không? Nếu không tâm á thì cái kia nó có cũng như không thôi. Ví dụ như cái tiếng linh mà nó, tiếng gió nó thổi linh đó, mà đối với cái người gỗ, đứng trước người gỗ thì sao, có biết kêu biết gì không? Đó. Nhưng mà có một điều, thấy không? Vậy thì phải nhận biết tâm, nó biết cái kêu đó, nhưng mà cái gì là tâm? Tất nhiên phải nhận rõ cái gì là cái thể của tâm, tâm thể chân thật. Thì cái đó mới là cái quan trọng. Chứ còn nếu mà chỉ nhận gọi là cái biết kêu không á, thì coi chừng nguy. Bởi vì lúc nguy sao? Là đó là cái biết theo duyên, phải không? Tất nhiên là có cái tiếng kia thì nó biết là biết kêu, là biết cái tiếng linh kêu, thì vậy là bởi khi biết á là tức là động rồi, phải không? Biết mà động, mà vậy thì thường thường là biết thì tất nhiên là biết cái gì đó thì nó biết theo cái duyên đó. Cho nên nếu mà nhận cái biết động đó thì chưa phải cái biết đó. Như vậy thì nếu mà không có tiếng gió tiếng linh thì sao? Thành ra nếu nhận cái biết đó thì nguy, cho nên ở đây ngài mới gạn lại thành ra nó đều lặng lẽ. Đó. Như vậy đó, tất nhiên là tâm tức là biết, nếu không biết là không gọi là tâm rồi, thấy không? Nhưng mà nếu chỉ biết không á, nhận một cái biết mà như vậy không, coi chừng chưa đủ. Biết mà thường lặng lẽ đó, gọi là nó phải đủ hai nghĩa, tịch mà chi, thấy không? Biết mà lặng đó. biết tất cả mà thường lặng lẽ, tức yên là sao? Tức là nó không có theo duyên, biết nhưng mà nó không có theo cái duyên đó, thì nó hằng biết, tự biết thôi, thì đó mới thật sự là cái tâm thể. Tức là biết mà lìa tất cả tướng, thấy không? Thì mới là cái tâm thể được. Đó mới là cái chính chắn. Cho nên chỗ này là chỗ học thiền là phải kỹ như vậy đó, chứ không khéo nghe nói là có tâm cho nên nó mới biết, nó mới khởi ra tác dụng này, khởi tác dụng kia, rồi nhận cái biết ở trên những cái tác dụng đó thì nhiều cái nguy, phải không? Là nhận cái sinh diệt, là thì lầm với cái thần ngã của ngoại đạo. Thì vậy thì như thế, ai thì cũng đều có biết, tự nhiên là đều có tâm hết, phải không? Nhưng mà phải khéo làm sao nhận á, cái thể của nó á, thì cái đó mới là cái khéo. Mà cái chỗ đó thì có lúc nào nó không có, lúc nào nó không hiện, phải không? Cho nên là cái gì mà đọc cái câu chuyện mà của ngài Đạo Ngô mà hỏi ngài Văn Nham đó về Đức Quan Thế Âm đó, không? Tức là ngài Đạo Ngô ngài muốn gạn lại cái chỗ thấy của ngài Văn Nham, thử coi cái thấy đó nó có thật là thấu triệt chưa, cho nên mới hỏi chứ. Đức Quan Âm ngàn tai ngàn mắt, vậy thì mắt nào là mắt chánh? Không, mình thiên thủ thiên nhãn đó. Thì vậy Đức Quan Thế Âm đó có ngàn tai ngàn mắt, thì vậy là con mắt nào là con mắt chánh của ngài? Các ngàn con mắt vậy thì biết mắt nào đây, vậy thì con phải có con mắt chánh. Vậy thế nào là mắt chánh? Là người ngoài, người mà không có hiểu tiền thì dễ mắc kẹt liền. Cái đó vừa gạn lại mà cũng vừa là gài bẫy luôn. Chánh là đối với tà, hai cái tức là có chánh rồi, con phải chánh rồi. Gạn lại thử coi. Thì ngài Văn Nham ngài đáp sao? Như người mà ban đêm đó vối tay làm sao mò chiếc gối, ban đêm đó thì vối tay làm sao mò chiếc gối, thì ngày tất nhiên là ngày Đạo Ngô, phải không? Ngày xưa là tôi hội rồi, tất nhiên là tôi lãnh hội rồi, không? Thì ngày Văn Nham ngày hỏi chứ ông hội thế nào, lãnh hội nhưng lãnh hội thế nào? Thì ngày mới đáp rằng như vậy là khắp thân là tai mắt, không? Tức là với lại sao đó thì về khắp thân là tai mắt, nhưng mà ngày không chịu, ngày nói sư huynh, ngày là nói nhưng mà nói tột cái lời nói đi nữa cũng chỉ nói được 8 phần thôi, nghĩa là ông dù cho ông nói hay cái mấy, nói tột cái lời nói cũng nói được 8 phần thôi chứ không thể nói hết được. Thì ngài mới gạn lại vậy chứ còn sư huynh thì sao? Thì ngài đáp toàn thân là tai mắt đó. Thì như vậy khắp thân là tai mắt với toàn thân là tai mắt rồi nó khác nhau chỗ nào? Là nó mấy chỗ này là học lớn không được rồi. Đó, phải không? Đó. Đó. Chính mấy chỗ này là mấy chỗ là phải là mày có thực sống mới đáp được mấy chỗ đó, không? Bởi vì thường mình thí dụ mình nghe nói là Quan Âm ngàn tay ngàn mắt, thì bây giờ nghe nói là đáp là khắp thân đều là tai mắt hết, thì mình sao? Mình tưởng tượng là chắc đầy người này là mắt nó đầy người hết, phải không? Bởi vì cả màn mắt được như vậy thì nghĩa là khắp thân này là có chỗ nào là cũng có mắt hết, phải không? Và như vậy thì nếu mà dưới chân mà nó có mắt nữa thì sao? Con mắt đó là chắc là đi dưới là đạp bụi rồi, bụi nó vô mắt thì con mắt đó là hết thấy rồi, phải không? Thì kiểu đó là cái kiểu là hiểu theo danh từ tưởng tượng, nghe nó mắt đó thì mình tưởng là có hai trọng mắt này, phải không? Đó là gọi là theo ngôn ngữ rồi sanh hiểu nào. Nhưng mà đây á thì phải hiểu sao đó, khắp tay là khắp thân là tai mắt, tức là chỗ nào cũng đều có cái đó hết, cũng đều có cái tánh giác đó hết. Đó, thì như vậy là mới hiểu được. Cho nên nếu mà nghe nói khắp thân là tai mắt, mình hiểu là chỗ nào cũng có mắt hết đó, thì lầm. Cho nên đây ngài nói là dù cho nói tột lời nói cũng nói được 8 phần thôi. Nói khắp thân thì nghe người ta tưởng tượng chỗ nào cũng có mắt hết đó. Nhưng mà nói toàn thân là tai mắt đó là gần lại kia thì coi như là đó là cái thể đó, coi như cái thể giác đó nó tròn khắp hết tất cả, đụng tới đâu là cũng có giác có biết hết, thì chỗ nào là cũng mắt hết, phải không? Nghe cái gì thế, đụng tới nào chỗ nào nó cũng biết hết, thì chỗ nào là cũng mắt hết. Tối nghĩa là đâu có mắt gì đâu, mà giờ lại sao thấy gối cái biết tôi gối rồi, thì đó là mắt nào nó nhìn, phải không? Thì như vậy, hiểu như vậy thì mới thấy được cái mắt đó là mắt gì. Chứ còn nghe nó mắt là tưởng là có hai con mắt á, như mình á, thì đó là lầm theo chữ nghĩa. Cho nên ngài nói là dù cho ông nói toàn được lời nói thì cũng nói được 8 phần thôi. Bởi vì nói như vậy thì người ta tưởng tượng, thấy không? Đó. Thì như vậy quý vị thấy, à, ý nghĩa như vậy thì cái thể giác đó, nghĩa là nó coi như là nó khắp hết, chỗ nào là đụng tới là nó biết hết. À, thì vậy là có chỗ nào không có đâu. À, nhưng mà mình thì mình sống với những cái gọi là cái biết mà nó có giới hạn. À, mình thì sống cái biết cái trên đầu này không à. Cho nên là nó có giới hạn. À, hoặc là mình nghĩ tới chỗ nào hết, chỗ nào nó có gọi là có cử động rồi đó thì mới có biết thôi. À, còn ở đây là coi như là để thấy rõ cái này nó toàn thân, nó chỗ nào nó cũng có thể hiện hết. Gió thổi qua cho mình nghe mát thì vậy là có nó không? Thì vậy là lúc nào là cũng có, chỗ nào cũng có hết, thì thấy được như vậy thì mới cái thấy được thấu triệt. À, vậy thì tức là cái biết cái thể đó nó luôn luôn là nó có mặt với mình, phải không? À, nhưng mà mình đã bỏ quên thôi, chính vì bỏ quên đó đó cho nên mình nhận những cái tướng sanh diệt, nhận những tướng sanh diệt nó dễ thấy, phải không? Bởi khi nó khởi lên cái mình thấy được, nó nghĩ cái này hoặc là nghĩ cái kia thì thấy được. À, còn cái này nó vậy nên nó tràn khắp hết, cho nên giống như nó bàn bạc đâu cũng có hết, cho nên khó thấy. À, cho nên nhận cái sanh diệt nó dễ. À, do đó mà sống với cái diệt nhiều hơn. À, mà bỏ quên chính nó. À, thì như vậy thì quý vị thấy vậy là tâm yếu ở chỗ nào chưa? Vậy là nó ở chỗ nào? Đó, cho nên tâm yếu nói là thực sự là nó rất là bình thường, rất là giản dị, à, ngay trong chỗ sống hàng ngày của mình thôi, chứ không nói chỗ nào, phải không? Mình bởi vì chúng ta thì thường thường sống với cái tâm tưởng nhiều, cho nên là mình tưởng tượng cũng quá nhiều về nó, phải không? Nghe nói tới bản tâm hay nghe nói tâm yếu, nghe nói tới chân tâm á, thì mình tưởng tượng là chắc là một cái gì đó nó cao siêu, nó vượt ngoài cái sức tưởng tượng của mình lắm, phải không? Cho nên quá tưởng tượng nó, cho nên tưởng đâu nó đâu xa hết. À, tức là mình gán cho nó đủ thứ lạ lùng hết, phải không? À, vì vậy cho nên là thành ra cách biệt nó thôi. Chứ sự thật thì sao? À, quên hết được mọi cái tưởng tượng đó thì thấy nó rất là đơn giản. À, cho nên hồi xưa đó, ngài có một vị tăng cũng giống như mình bây giờ thôi. Ông tới ngài Trần Tông Túc, ông hỏi chứ hằng ngày ăn cơm mặc áo nhưng bây giờ làm sao khỏi được? Quý vị có phải lâu lâu có tư tưởng đó không? Hằng ngày cứ ăn cơm mặc áo vậy hoài, như vậy làm sao khỏi được? Tức là phải có cái gì đó phải vượt khỏi cái này, phải không? À, thì ngài Trần Tông Túc ngài đáp thì mặc áo ăn cơm. Đó, ông muốn khỏi được thì mặc áo ăn cơm. Đó, thì ông tăng ông thưa dạ con không lãnh hội nổi rồi. Thì ngài nói à, không lãnh hội á thì ăn cơm mặc áo. Đó, đơn giản. Đó. Bởi vì mình thì luôn luôn là mình muốn tìm một cái gì khác hơn, lạ hơn, phải không? Thì mới chịu. Chứ còn cái này nó bình thường quá, ăn cơm mặc áo ai cũng ăn cơm mặc áo được rồi, cho nên muốn cái gì nó khác hơn, nó lạ hơn cái nữa. Nhưng mà nếu có cái nó khác hơn, nó lạ hơn thì sao? Đó. Nếu có cái khác hơn thì nó thành ra cái người khác rồi, thành ra cái gì khác rồi, ngoài mình rồi, chứ có cái khác rồi. Đó. Chính cái ngay cái bình thường ăn cơm mặc áo đó mà khéo nhận trở lại thì đó mới là chính mình chân thật chứ. Đó. Còn có cái gì khác nữa thì thành ra cái ai rồi, không phải mình rồi. À, thì vậy thì quý vị thấy tâm yếu nó đơn giản à, rất là đơn giản, gần gũi sát bên mình, đúng không? Nhưng mà do cái tưởng tượng quá thành ra nó xa, phải không? À, chính chỗ này mà ở trong gọi là chuyện mà gọi là chuyện nhà thiền đó, có kể một ông tăng gọi là một ông cũng là gọi là tăng mà gọi là thiền tăng á, thiền sinh á, để mà đi tham vấn á. Thì ông có lần đó ông đến gặp ngài thiền sư Việt Khê. Ông mới hỏi bạch thiền sư, con nghiên cứu Phật học nè, rồi nho học nè, cả 20 năm rồi, nhưng mà chỉ có điều đối với thiền đạo á là chẳng có thông nổi, xin ngài chỉ cho con một chút được chăng? Ông nói là ông nghiên cứu Phật học cũng đủ hết rồi, rồi nho học cũng nghiên cứu luôn rồi, nhưng mà chỉ còn có trong nhà thiền thôi. À, chỉ có thiền là hiểu nổi, vậy xin ngài có thể là chỉ cho con chút gì được không? Là thì ngài Việt Khê đó, ngài không nói gì hết, ngài ngay đó ngài tát cho ông một bạt tay. À, tát bạt tay cái quát đuổi ra ngoài. Thì ông tăng này ông cô vụ hơi khó chịu rồi. Ông mới nghĩ thật là không có gì mà gọi là sáng tỏ vi diệu gì hết. Hỏi ông tát cho bạc tay thì là không có gì mà gọi là hay hết. Ta nhất định là phải lý luận với ngài cho ra lẽ mới được. Đó. Thì chính khi mà ông gọi là bực tức đó không, thì ông bỏ ông đi đến với ngài vị tăng mà thủ tọa, thủ tọa coi như đứng đầu của trong chùa đó. Thì ông thủ tọa ông thấy cái vẻ mặt ông này thì ông biết rồi. Cho nên ông thủ tọa ông mới nhẹ nhàng ôn tồn, ông mới bảo đã có cái việc gì vậy? Thôi hàng hai đến đây uống trà đi, người cầu đạo có việc gì phải nói nóng ứ. Thì ông tăng ông ngồi xuống vừa uống trà vừa sổ trong này. Cái bực tức đó không, những cái hận phiền mà ngài thiền sư Việt Kê đó, sao mà gọi là mình vô cớ mà gọi là đánh mình hỏi đạo trong vô cớ đánh là đuổi ra. Thì khi mà ông kể như vậy thì bất ngờ cái ông thủ tọa ông cũng tát cho ông bạc tay nữa. Tát cho ông bạc tay thì cái chén trà ông đương uống đó rơi xuống đất bể nát luôn. Thì khi đó thì ông thủ tọa mới bảo vừa rồi đó thì ông nói rằng ông đã rõ được Phật pháp rồi, rõ được nho học, chỉ còn có một chút thiền đạo, thì hiện tại đó ta đang dùng thiền đạo để cúng dường ông đó. Đó, ông nói là ông chưa hiểu được thiền đạo thì bây giờ ta đã dùng thiền đạo để cúng dường ông đó. Thì ông tăng ông lúc đó ông chố mắt há miệng cũng không hiểu gì, thiền đâu ở đâu mà là cúng dường. Cho nên ông không có đáp được gì hết. Thì ông thủ tọa ông mới gạn tới tấp nữa để trong trả lời coi sao, thì ông cũng không trả lời sao được hết, biết gì mà trả lời. Thì ông thủ tọa ông mới bảo thật là chẳng có ý tốt, thấy không? Tôi đã cho ông xem thiền đạo của chúng ta đây, thấy không? Nghĩa là ông không có tốt, đã chỉ ông hết rồi mà ông cũng chưa thấy, cho nên thôi bây giờ đây nghĩa là sẽ cho ông thấy thiền đạo của chúng ta đây. Nói xong thì ngài thủ tọa đó ngài mới cúi xuống, ngài nhặt những cái mảnh vỡ của cái tách đó ở trên tách trà đó ở trên cái sàn đó, sau đó thì ngài lấy những vải lau đó, ngài lau khô nước trà đổ trên đất. Xong rồi tiếp theo đó thì ngài nói trừ ngoài chút xíu này thì có thiền đạo gì nữa chăng? Thì ngay đó thì ông tăng ông liền tỉnh ngộ liền, hiểu được cái thiền đạo đó ngay bên mình. Thì như vậy quý vị thấy thiền đạo ở chỗ nào chưa?